Chương 9, La Phong và Bách Tạp La gia tộc Nạp Lam Sơn. La Phong mỉm cười ta, cũng chờ bọn hắn đã thật lâu. Từ lúc 2 năm 8 tháng trước, khi biết lực lượng của gia tộc Nạp Lam Sơn bay qua đường hầm xuyên không gian, đang nằm hướng địa cầu. Có thời gian dài như vậy nên La Phong đã sớm làm tốt việc chuẩn bị. Trong lòng thập phần vui vẻ sao, trong phi thuyền vũ trụ vang vọng tiếng chế nhạo của bà bá tháp được rồi. La Phong, hiện tại chúng ta nên trở về địa cầu thôi không vội. La Phong lắc đầu cười một tiếng kim giác cự thú hút tu luyện bản tôn thiên địa, tạm thời không thể ngừng. Đợi lát nữa đi, ta cũng nhân cơ hội đi không gian, quyết chiến luyện ở sát lục tràng để luyện tập. Có thời gian rảnh tội gì không đi, không gian quyết chiến sát lục tràng, đối với người không có tính khiêu chiến lắm. Cùng bậc thì vẫn còn, có tính khiêu chiến. La Phong mỉm cười, lập tức khoanh chân ngồi nhắm mắt lại, để ý thức truy cập vào mạng vũ trụ giả định. Mạng vũ trụ giả định. Hòn đảo Hắc Long Sơn ở trong một không gian quyết chiến của sát lục tràng. Đây là sa mạc mênh mông bát ngát. Trên sa mạc có hai võ giả đứng, trong đó một người trên mặt có lớp vảy màu xanh, trên trán có một sừng nhọn, trên lưng có hai thanh chiến đao bắt chéo. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú đối thủ phía xa. Đối thủ của hắn là một võ giả khôi ngô mắt trắng, mặc chiến bào màu trắng, trên đầu là mái tóc dài màu trắng. Chầm đao, võ giả tóc trắng cười nhạo một tiếng. Dám to tát mạnh mẽ như vậy, cấp bậc chiến đấu ta sẽ cho ngươi biết. Chỗ khác nhau giữa cấp vũ trụ bậc 9 và cấp vũ trụ bậc 8. Hừ, võ giả vẩy xanh hừ lạnh một tiếng. Điều này làm cho võ giả tóc trắng xa, sầm mặt ầm ầm ầm. Võ giả mặt xanh và võ giả tóc trắng đột nhiên, cùng một lúc hóa thành hai tia trước, trong nháy mắt sát vào cùng một chỗ. Tại một phòng yên tĩnh của sát lục tràng, Nạp Lam Sơn mặc chiến phục màu xanh biếc đang cùng một võ giả mặc áo khoác dài màu xám nói chuyện với nhau. Đồng thời trước mặt bọn họ đang có một hình. Trên màn hình, đúng là đang truyền cảnh đối chiến của võ giả mặt xanh với võ giả tóc trắng. Thực lực Bách Tạp La so với lúc trước đã tăng lên rất nhiều đấy chứ vịt. Võ giả mặc áo khoác màu xám có đôi mắt híp nở nụ cười tán thưởng. Bách Tạp La có thiên phú nghị lực và khả năng lĩnh hội, là một trong vài đại đệ tử ưu tú nhất dưới trướng của ta Nạp Lam Sơn. Hơi đắc ý nói, ta mặc dù có được danh hiệu võ giả cự phủ, nhưng mà lúc ta đạt cấp vũ trụ bậc 8 cũng không hẳn đã sức chiến đấu như hắn bây giờ. Đánh giá cao như vậy sao? Võ giả mặc áo bào màu xám kinh ngạc hỏi. Vậy ngươi cho rằng hắn có thể thắng trận chiến này? Thừa sức, Nạp Lam Sơn tán dương. Nhưng đối thủ của hắn là cấp vũ trụ bậc 9 võ giả mặc áo bào màu xám nói. Ngươi xem khắc biết. Nạp Lam Sơn tự tin thập phần. Trên màn hình, võ giả mặt xanh Bách Tạp La cùng đối thủ khiêu chiến chém giết cực kỳ tàn ác. Với những cơn lốc màu xanh vây ở chung quanh, Bách Tạp La liền phảng phất như con cương của thần gió, cả người hóa thành một con quay không ngừng xoay tròn. Hai chiến đao trong tay phát ra từng đạo ánh đao sáng trắng không ngừng chém về phía võ giả tóc trắng. Còn võ giả tóc trắng thân hình vô cùng hoạt bát, chung quanh người cũng là bắn ra bốn phía vô vàn luồng sáng trắng, cả người giống như một mặt trời thu nhỏ. Võ giả tóc trắng này điều khiển một binh khí niệm lực có hình dạng sợi dây mảnh không ngừng quay quanh beo. Mười đao. Võ giả mặt xanh vẻ mặt hung ác quát khẽ một tiếng, bóng đao lập tức phân ra thành 10 đạo ánh đao. 50 đao, lại một tiếng quát khẽ, ánh đao sáng bóng càng thêm dày đặc, từng đạo đao quang sáng loáng liên phảng phất hình thành một đóa hoa sen, tựa như mỗi một ánh đao đều hóa thành những cánh hoa sen chiếu chiếu binh khí hình sợi dây rít lên lần lộn lượn xung quanh, liên tiếp nhằm về phía Bách Tạp La. Trăm đao về phía Bách Tạp La. Bách Tạp La giận dữ quát một tiếng, âm âm từng đạo ánh đao sáng loáng vô cùng chói mắt, dường như chỉ trong nháy mắt đã hình thành những cơn sóng biển cao ngập trời. Trên trăm đạo ánh đao sáng trắng tạo thành sóng lớn trong nháy mắt liền hoàn toàn bao phủ võ giả tóc trắng kia. Trong đôi mắt võ giả tóc trắng có vẻ hoảng sợ lẫn khó mà tin nổi, nhưng binh một tiếng cả người hắn đã nổ tung. Nhưng Bách Tạp La trên gương mặt đầy những lớp vảy màu xanh hừ lạnh một tiếng rồi biến mất khỏi không gian quyết chiến. Lưới sáng, võ giả mặc áo bào màu xám lộ ra vẻ vui sướng bất ngờ, hưng phấn hô lên, thế nào, ta nói không sai chứ? Nạc Lam Sơn mỉm cười nói, thật đẹp mắt, đệ tử này của nhàng, ngươi thật sự quá lệ hại. Võ giả áo bào màu xám sắc mặt kích động đỏ bừng, kỹ xảo đao pháp của hắn và lĩnh vực dạng phong đã kết hợp hoàn mỹ chung với nhau. Hơn nữa, tốc độ đao lại càng lúc càng nhanh, không ngừng tăng vọt lên, càng về sau thì lực công kích của hắn càng mạnh. Cuối cùng liền bẻ vẫy tên võ giả cấp vũ trụ bậc 9 kia. Đúng, Nạc Lam Sơn gật đầu. Ưu điểm của Bách Tạp La chính là bộ đao pháp càng thi triển thì lại tích tụ lại nên sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng mà nhược điểm cũng rất rõ ràng. Vào lúc đao pháp vừa mới thi triển thì uy lực đao pháp của hắn còn chưa coi là quá mạnh mẽ. Nếu như đối thủ tranh thủ lúc này thì có thể giết chết hắn. Ha ha, đừng quá hà khắc. Cặp song dao mà đệ tử nhà ngươi dùng quả là liên tục không dứt. lại còn có thêm lĩnh vực giản phong, cước bộ hoạt bát nhanh nhẹn. Có muốn này từ lúc mới bắt đầu mà giết được hắn rất khó. Mà đao pháp của hắn, một khi thi triển thì đối thủ liền xong, đời võ giả áo bào màu xám cười mà không tệ. Quả là được có thể vượt qua kiểm tra không? Nặc Lam Sơn nhằn, không thành vấn đề. Khi về ta đem đoạn video này đưa cho đại nhân xem, tin tưởng, để Bách Tạp La vào trong hàng ngũ tình, anh hạng biết của Bách Hổ Lâu chúng ta, thì hẳn là không thành vấn đề. Võ giả áo bào cười nói. Nặc Lam Sơn càng cười tươi hơn. Một lát sau khi trong phòng nghỉ, chỉ còn lại có Nặc Lam Sơn, cộc tiệm, đập cửa vang lên, cứ vào Nặc Lam Sơn hô, cửa mở ra, chỉ thấy Bách Tạp La mặc áo bào đen, cùng võ giả Đức Ôn, có hai tài nhọn đều đi vào một lượt. Tộc tổ sư phụ Đức Ôn, Bách Tạp La cung kính quý không người, ở Nặc Lam Sơn ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người trước mặt. Bên dưới áo bào đen của Bách Tạp La phủ đầy lân phiến màu xanh, làm cả người trông rất lạnh lùng. Nhưng Nặc Lam Sơn lẽ càng, nhìn càng thích Bách Tạp La, ta mới đề cử với Bách Hổ Lâu cho người được hưởng bước bồi dưỡng tinh anh hạng nhất. Tạ ơn sư phụ. Bách Tạp La thoáng khom người. Ở Nặc Lam Sơn lập tức nhìn về phía Đức Ôn. Ngươi cùng Bách Tạp La hiện tại hẳn là sắp đến địa cầu tộc tổ. Chúng ta hiện tại cách địa cầu rất gần, dự tính sau 3 ngày sẽ đến địa cầu. Trong đôi mắt Đức Ôn có vẻ chờ mong. Lần này gấp rút lên đường suốt 2 năm 8 tháng, nên hắn đương nhiên chờ mong. Rất tốt. Nặc Lam Sơn có chút kích động. Bách Tạp La. Nặc Lam Sơn nhìn về phía Bách Tạp La. Sư phụ. Bách Tạp La rất là tôn kính với sư phụ của mình. Nhớ kỹ, các người đi tới địa cầu, mục tiêu thứ nhất là phải đoạt được phi thuyền tộc cơ giới. Cho nên các người trước hết đừng làm kinh động đến các lực lượng của địa cầu, càng đừng kinh động tới La Phong. Trước hết lấy việc đoạt được phi thuyền tộc cơ giới làm trọng. Dáng vẻ Nặc Lam Sơn rất nghiêm túc, chờ sau khi có được phi thuyền tộc cơ giới thì mới tìm cơ hội. Nếu có cơ hội liền giải quyết La Phong kia đi. Vâng, Bách Tạp La, Đức Ôn đều cung kính đáp. Đi thôi, ta chờ tin tốt của các ngươi. Nặc Lam Sơn cười nói. Bách Tạp La, Đức Ôn lập tức rời đi. Đồng thời vào lúc cuộc chiến của Bách Tạp La với người khác vừa mới kết thúc, cũng trong không gian quyết chiến của Sát Lục Tràng, phá, La Phong nhìn đối thủ phía xa, một đạo kiếm ngư màu vàng xẹt đi vẽ, nên đường cong tuyệt đẹp, khiến kẻ khác phải đắm đuối trong vẻ đẹp mỹ lệ, làm rung động lòng người. Kiếm ngư đã xẹt qua đầu của đối thủ, phong tử, thắng, phá, do kim quang lĩnh vực dày đặc, kiếm ngư màu vàng vô cùng hưng phấn, nó nhảy lên bắn về phía trước. Cái đuôi vụt mạnh lập tức hóa thành đường cong vô cùng quỷ dị, để dễ dàng nhìn thấy một khe hở từ trong lớp phòng ngự tường, nhưng vô cùng nghiêm ngặt đó. Sự thi đó liền lách tới đâm vào mi tâm đối thủ. Phong tử, thắng, phá, phá, phá. Trên hòn đảo Hắc Long Sơn, Sát Lục Tràng, danh tiếng của phong tử vô cùng lớn. Phong tử, hắn được đánh giá là siêu cấp cường giả hạng 9 sao. Hiện tại mỗi lần chiến đấu đều là chọn đối thủ bậc cao hơn trong thời gian trước, khi vẫn còn là cấp hàng tinh bậc 6. Tinh thần niệm sư thì hắn cũng đã quét sạch cấp hàng tinh bậc 6. Khi hắn bước vào cấp hàng tinh bậc 7, tinh thần niệm sư thì trong khoảng thời gian cực ngắn đã nhanh chóng vọt tới đánh giá hạng 9 sao. Không ngừng vô địch trong những người cùng bậc. Cho dù có chiến đấu với bậc cao hơn thì cũng đạt tỷ lệ thắng hơn 90. Thật vô cùng đáng sợ. Các tổ chức tại giải thiên hà Hắc Long Sơn đã có không ít thế lực chú ý tới thiên tài vô song này. Nhưng dù 4 tổ chức lớn hay 2 đại thánh địa đều đưa ra lời mời với siêu cấp thiên tài này, thì thiên tài biệt danh phong tử đó lại căn bản không có để ý tới bọn họ. Kết thúc, không chơi nữa. La Phong mỉm cười rồi biến mất khỏi không gian quyết chiến. Trên sao hỏa, trong phi thuyền, La Phong đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa chợt mở mắt. Sát Lục Tràng trên hòn đảo Hắc Long Sơn thật đúng là không có nhiều tính khiêu chiến lắm. La Phong cảm khái một tiếng. Đắc ý cái gì, ngươi dựa vào kim giác cự thú có được lĩnh vực tầng 4, hơn nữa đối với quy luật bản nguyên dạng kim cũng có chỗ hiểu được. Ngươi phải biết rằng chính đại cự phủ đấu vũ trường kiểu như trận chiến cấp vũ trụ sinh tử chiến vừa rồi, trong đó một người hiểu được một xíu quy luật bản nguyên vũ trụ liền lập tức chiến thắng. Ngươi hiểu được quy luật bản nguyên lại là cảnh giới lĩnh vực tầng 4. Điều nguy hiểm nhất chính là cường độ ý thức của ngươi vượt quá xa đối thủ cùng bậc, bởi vì cường độ ý thức của ngươi là cường độ ý thức của kim giáp cự thú lĩnh vực. Quy luật bản nguyên, cường độ ý thức đều vô cùng mạnh mẽ, vậy thì vô địch trong số võ giả đồng bậc ở giải thiên hà Hắc Long Sơn thì có gì là lạ. Có thua thì phải đi so sánh với đám thiên tài trong cả cản vũ vũ trụ quốc hay trong cả vũ trụ. Ba tháp khó chịu nhất là thấy La Phong đắc ý nên thường xuyên đả kích. La Phong nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp bay ra, phi thuyền vũ trụ đi xuống, bảy mặt hòa tình. Ầm ầm, xa xa một con quái thú vô cùng khổng lồ. Liếc mắt mà hầu như không thấy hết cái đầu cực lớn phủ đầy vảy màu đen chui lên từ dưới đất, đôi mắt lạnh lùng bạo ngược màu vàng lật nhìn về phía La Phong. Lập tức con tinh không cự thú biến mất trong không gian mà tiến vào trong thế giới nội thể của La Phong. Bản tôn thiên địa thật đúng là khó tu luyện. May mắn lúc ở trong giới mình thu được khoản tiền kinh người. Lúc đó mới mua được những nguyên liệu vô cùng quý giá. Khó trách rất nhiều con kim giác cự thú suốt cả đời nhiều nhất chỉ luyện được bản tôn thiên địa tầng thứ nhất mà thôi. La Phong cảm khái lắc đầu, rồi sau đó nhanh chóng bay về phía phi thuyền vũ trụ. Ầm ầm phi thuyền, vũ trụ bay lên, rơi khỏi sao Hỏa tinh, quay về địa cầu